trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh hôm nay, như Khánh Thi cũng đã thông báo và ngày hôm qua, luật sư Nguyễn Kim Phượng cũng đã thông báo với tất cả quý thính giả là ngày hôm nay có một vị khách mời đặc biệt. Ông là giám sát viên của quận hạt Santa Clara, ông Otto Lee. Ông sẽ lên để nói chuyện về những điều luật đã thông qua trong kỳ bầu cử vừa rồi, trong đó có điều luật 19. Ông sẽ giải thích những thắc mắc mà quý thính giả đã email cho văn phòng Empire Law Office về vấn đề thuế đất, như Khánh Thi cũng đã thông báo từ lúc đầu. Và bây giờ thì Khánh Thi cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng trở lại với chương trình. Hy vọng rằng luật sư Nguyễn Kim Phượng đã liên lạc được với ông giám sát quận hạt Santa Clara. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới cùng với một cuối tuần với lại một mùa phục sinh thật là bình an ạ. Không biết là luật sư Nguyễn Kim Phượng có liên lạc được cái không ấy nhỉ?
Khánh Thi ơi.
Dạ.
Chúng ta làm chương trình live cho nên nó cũng hơi khó một chút.
Dạ.
Vì những vấn đề kỹ thuật, nhưng mà trong trường hợp này thì hiện giờ tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng xin thân ái kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình và thân ái chào Khánh Thi.
Dạ.
Tôi đang cố gắng liên lạc với lại ông giám sát viên Otto Lee. Không hiểu sao cái điện thoại mà họ cung cấp cho tôi gọi không có được. Cho nên tôi chắc lẽ tôi trước hết nhờ Khánh Thi có thể phát một bản nhạc đi.
Dạ.
Rồi khi nào mà tôi liên lạc được thì chúng ta sẽ trở lại. Còn nếu không thì tôi sẽ làm chương trình với cái điều khoản dự luật và trở thành luật số 19 đi nhá.
Dạ.
Rồi chúng ta sẽ nói về những việc khác. Rồi chúng ta sẽ có những tin tức khác để mà giúp cho quý vị thính giả biết nhiều hơn về những vấn đề về pháp luật nhé.
Yeah.
Bây giờ Khánh Thi cho một bài hát đi nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Khánh Thi nhắc số điện thoại của văn phòng Empire Law Office đi để quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc cần về vấn đề như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa thì quý thính giả gọi về cho văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office đó là 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 để lấy hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn bây giờ Khánh Thi chọn Hạ Trắng với tiếng hát của Lệ Thu, trong khi luật sư Nguyễn Kim Phượng để nối đường dây với ông giám sát viên của quận hạt Santa Clara đó là ông Otto Lee. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.
Nắng
Quý thính giả đang thưởng thức tiếng hát của Lệ Thu với nhạc phẩm Hạ Trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Không biết là giờ này luật sư Nguyễn Kim Phượng đã liên lạc được với ông giám sát viên của quận hạt Santara chưa? Hello luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị. Và có lẽ là đường dây chắc có lẽ trục trặc thì tôi không liên lạc được thôi. Thì bây giờ chúng ta trở lại chương trình và tôi sẽ nói về dự luật và trở thành luật vào tháng 2 ngày 16, đó là cho cái phần của những người con nhận được tài sản từ bố mẹ ra đi để lại. Còn những người mà trên 55 tuổi hoặc những người mất nhà vì hỏa hoạn hay là những trường hợp xảy ra trong cái cuộc sống của họ mà nó liên quan đến natural disaster, tức là thiên nhiên đó, sự xảy ra cho vấn đề thiên nhiên đó, thì là sẽ được khấu trừ như thế nào. Thì bây giờ chúng ta nói một chút về những vấn đề này, xong rồi tôi sẽ đưa ra một cái thí dụ đến từ một cái câu hỏi, và tôi thấy cái câu hỏi này nó sẽ là một cái coi như là một cái sự hướng dẫn để cho quý vị thấy là cái dự luật được này nó phản biện như thế nào. 1978, năm 1978, điều luật số 13 được ra đời. Điều luật này nó giới hạn về cái vấn đề thuế đất cho những người sống ở quận hạt. Nhưng mà bây giờ thì với cái điều luật số 19 thì những người làm chủ nhà có thể chuyển nhượng cái mức thuế căn bản thuế. Tôi chỉ nói về thuế đất ngày hôm nay thôi nhé, tại vì thuế nó có nhiều loại thuế ha. Quý vị biết như là thuế đất này, tức là gọi là property tax này, rồi thuế liên bang này, chúng ta gọi là federal tax này, thuế tiểu bang chúng ta gọi là state tax, thuế tăng trưởng chúng ta gọi là capital gain tax, thuế hưởng gia tài chúng ta gọi là inheritance tax, thuế trả cho tài sản một người mất đi có nhiều hơn cái số tiền khấu trừ cho phép bởi chính phủ chúng ta gọi là estate tax. Các vị thấy đây là những cái khoản thuế mà chúng ta không thể nào biết hết được, cho nên ngày hôm nay tôi chỉ nói về property tax, tức là thuế đất nhé. Chỉ là thuế đất mà nó liên quan đến những căn nhà chúng ta có. Với cái điều khoản số 19 ngày hôm nay thì cái khoản thuế được chuyển từ cái người mà có cái tài sản đủ điều kiện dựa trên tuổi, dựa trên những khủng hoảng xảy ra thiên nhiên đối với họ như là hỏa hoạn, và những người để lại nhà cho con của mình là một người bất khả năng lao động, disability, hoặc là chúng ta để cái tài sản này cho cái người con của mình được nhận khi mình ra đi, được xảy ra bất cứ nơi nào trên tiểu bang. Tức là bây giờ nếu mà cái nhà đó mà chúng ta làm chủ là ở San Jose, và bây giờ tôi được 60 tuổi bán cái căn nhà này đi á, thì tôi có rất là nhiều lời. Cái việc đó thì chúng ta nói về vấn đề capital gain tax. Nhưng mà rồi nếu chúng ta đã mua căn nhà này 30 năm về trước, cái giá trị của nó là 300.000. Và thuế nhà thì ngày hôm nay đến giờ phút này chúng ta trả khoảng chừng 6.000. Nhưng mà cái nhà này nó giờ nó trị giá 2 triệu. Thì đúng ra trên giá trị thị trường 2 triệu thì chúng ta phải trả đâu 2 triệu mà chúng ta nói ở quận hạt Santa Clara cái này thì chúng ta nói 1.10% thì chúng ta nói khoảng chừng 30.000. 30.000, nhưng mà bây giờ cái thuế mình trả ngày hôm nay có 6.000. Thì mình có thể giữ cái khoản thuế 6.000 đó cho cái nhà mới mình mua hay không? Hay là mình có thể giữ cái 6.000 đồng thuế đó cho cái việc mình để lại căn nhà này cho con mình hay không? thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết một chút để chúng ta hiểu rằng là việc này nó sẽ xảy ra như thế nào. Cái việc mà chúng ta sẽ bị ảnh hưởng với cái điều luật số 19 này á, thì nó chỉ cho một số giới hạn chuyển nhượng cái giá trị của căn nhà là bao nhiêu, chứ không cho hết. Ok, cha mẹ có thể chuyển cái căn nhà mà họ ở đó cho con của họ mà không phải bị đánh giá lại với cái giá thị trường. Ok, mà không cần phải biết là cái người con này sẽ dùng cái nhà này như thế nào trước khi cái điều luật 19 ra đời. Và ngày hôm nay thì những người con này, nếu họ nhận cái căn nhà này từ bố mẹ để lại cho họ, thì họ sẽ phải đối diện với cái vấn đề nào, vấn đề như thế nào với cái thuế đất mà bố mẹ họ đã ký có. Ngoại trừ cái nhà họ đang ở, nhà bố mẹ đang ở, đang ở, chúng ta có thể nói đã ở, tại vì giờ này thì bố mẹ đã ra đi rồi. Không, ngoại trừ cái căn nhà đó thì trước khi cái điều luật 19 ra đời, thì những cái căn nhà cho mướn đó, thì những người con này, tôi đang được cái điện thoại, xin vị trầm chút nhé, chờ một chút. Ok, so chúng ta có ông orderly trên đường kia để tôi nối nhá, Khánh Thi nhá.
Dạ.
Vâng, Khánh Thi chờ một tí.
Dạ, cảm ơn luật sư. Luật sư Nguyễn Kim Phượng đang là nối đường dây với ông giám sát viên của quận hạt Santara, đó là ông Orderly. Khánh Thi hy vọng rằng quý thính giả vẫn giữ làn sóng này, ông sẽ lên đây để nói chuyện về những điều luật đã thông qua trong kỳ bầu cử vừa rồi, trong đó có điều luật 19 mà luật sư Nguyễn Kim Phượng đang là nói chuyện với quý thính giả. Ông sẽ giải thích những thắc mắc mà
Rồi.
quý vị gửi về email cho văn phòng Empire Law Office. Và bây giờ bên đường dây điện thoại bên kia thì luật sư Nguyễn Kim Phượng đã liên lạc được với ông giám sát viên rồi, phải không ạ?
Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào ông giám sát viên Otoli. Tôi sẽ nói tiếng Mỹ và mời ông gửi lời chào đến quý vị thính giả nhé. Thank you so much, Supervisor Otoli. I know you are super, super busy. So now we are online, live with the listener from Bay Area online on channel 1290 AM. Please say hello to the listener.
Good morning, xin chào quý vị. Tôi là Otto Lee, Santa Clara County Supervisor. Very nice to speak with you this morning.
Wow, that's very good.
Good
Thank you for
morning
speaking
and
in
welcome
Vietnamese.
back.
Good morning, good morning.
Chúng ta có một tí bắt đầu hơi hơi trục trặc, nhưng bây giờ thì có lẽ chúng ta bắt đầu có những cái sự thời gian thoải mái ha. We start a little bit rough, but now you are on the line and you're welcoming and hello to the listeners. Sounds so wonderful. Thank you very very much.
Yeah, come on, come on.
Thank
Thank you.
you. Cảm ơn. Yes, cảm ơn. You know, when I did the talk show with District Attorney Jeff Rosen last week, and I just asked question because it's just so many questions, and I am told by some of the listeners say you don't say any transition statement or whatever. You know what? I'm just gonna ask question and go right into it. I want to introduce a little bit about you, but you calling in, you connecting so late, so I'm just gonna say just a very few words that Supervisor Orderly is a very hardworking person. He is a public person. That means he worked for the public all his life, even though he does have a family, his wife and three beautiful girls, but he constantly worked for the public and served the public all his life as an US Navy person, as a ex-mayor, as a ex-city council. Oh my God, that's not enough to say. But anyway, okay. So now let's go right into the first question, okay?
Yes, please.
Ok, bây giờ tôi đã nói sơ một tí về ông Orderly. Tôi sẽ hỏi câu hỏi bằng tiếng Việt Nam và tôi sẽ nói bằng tiếng Mỹ để ông ta trả lời, rồi tôi sẽ cố gắng tôi diễn ra, tôi dịch những gì ông ta trả lời cho quý vị nhé. Câu hỏi đầu tiên là ông có thể vui lòng cho chúng tôi biết một chút về các chi tiết cụ thể của dự luật 19 và những ai mà cái dự luật này sẽ làm cho họ được hưởng lợi. So Supervisor Lý, can you please tell us a little bit more about the specifics of Proposition 19 and who Proposition 19 is intended to benefit?
Yes, good morning. So Proposition 19 was passed this year by a very small margin, of 51% actually. It's supposed to help older homeowners, was the idea. In other words, it is supposed to allow the older homeowners to be able to move somewhere else when they retire, for example, because of the fact that the house prices has gone up so much, especially in the Bay Area. If you have owned a house for a few years, the price of a house has gone up a lot, right? So that's of course good, but because of the property tax situation, sometimes people cannot easily move away. So let's say if you want to move to retire in some other places in California where the price of the housing is much lower, you may be able to sell your house here at a high price and then buy somewhere else at a much lower price. And you know, that's all the money you need, but then you might be stuck with a tax bill or worry about the tax consequences. So Prop 19 main focus was to try to help some of those individuals over 55 years old to allow them to take the tax basis that they had before and that capital gains that they had before and not have to worry about paying the taxes by moving that basis to another house that they buy elsewhere and then keeping the basis. In other words, they wouldn't have to pay more taxes when they move to the new house. So that's one of the main reasons why the Prop 19 was passed. Another reason people were thinking is that by having this change, there might be some raising of revenues on that. Some of the revenues raised could be also be used for some of the fire victims during the fire last year. As we remember, there was a lot of very serious fires throughout California. Our sky was, you know, basically red color, remember? It was really a terrible time. So some of the revenues raised by this proposition may be able to use to be able to give to some of the fire departments for firefighting purposes.
Thank you very much. Ông nói là mục đích của cái điều khoản 19 này đã được thông qua rất là eo hẹp vào cái tháng 11 là 51% và để mà giúp cho những người cao niên được có cái sự di chuyển từ một nơi này đến một nơi khác mà giữ lại cái phần thuế đất căn bản của họ. Họ có thể bán cái giá nhà của họ ở đây là cái giá cao và họ có thể đi mua một cái căn nhà với một cái giá thấp, mà khi mà họ mua cái căn nhà đó hay là căn nhà kia, họ không có phải bị giới hạn hay là bị kẹt với lại một cái khoản thuế đất mà nó cao. Và để giúp cho những người trên 55 tuổi được giữ lại cái giá thuế căn bản mà họ đã có. Phần thứ hai là để giúp cho thành phố Quận Hạt có thêm một cái khoản tiền, tức là họ có những cái số tiền này từ những cái khoản thuế để mà giúp cho những người nạn nhân hỏa hoạn bằng cách là cung cấp những cái số tiền giúp đỡ cho những nhân viên cứu hỏa, văn phòng cứu hỏa để giúp cho những người đã bị mất những cái quyền lợi, mất cái tài sản của họ vì vấn đề hỏa hoạn. Okay, so the next question is, can a qualified homeowner receive a reassessment exemption if their replacement property is in a different state?
No, unfortunately. This is a state law, which means Prop 19 is only for the state of California. When you want to that type of a issue, it really needs to be passed by the federal government, like federal law, because it's a different state. The laws we pass in the state of California, unfortunately, is only for the state of California. So the benefit for Proposition 19 is that you can move to another county, and we have 58 counties in California, right? So you could be able to move to some of those little counties. However, you will not be able to transfer that type of tax benefit to a home that you decide to. Let's say you want to move to Nevada, for example, right, to Las Vegas. That benefit will not apply.
Thank you. Tôi hỏi ông rằng là vậy thì cái điều khoản này nó có thể có phải là chủ nhà có đủ tiêu chuẩn để được miễn đánh giá lại nếu cái tài sản này họ thay thế bằng cái tài sản khác ở một tiểu bang khác hay không? Thì không, đây là một điều luật tiểu bang. Nếu mà cái này nó có thể được làm đó thì liên bang phải đưa ra một cái điều luật mới. Và vì vậy, vì chúng ta ở California, chúng ta có trên 53 tiểu bang, 53 quận hạt, thì mình có thể di chuyển bất cứ ở nơi nào trong tiểu bang này. Tôi quên nói với quý vị là ông giám sát viên Otto Lee cũng là một người luật sư ra trường ở Đại học Hastings rất là nhiều năm rồi, cho nên về những vấn đề luật pháp ông ta rất là hiểu biết, rất là thông suốt những vấn đề này nhé. I forgot to introduce you because I know you are also an attorney, so I just told the listener that you're also an attorney. So you are very well aware on this law that passing and everything that's going on with in the legal aspect of this. So now, the next question will be how...
Actually, I would like to add something here, which is I am a attorney, but I am not an expert in tax laws. So the advice I give you today, I ask you, please consult your a CPA, your accountant, and your tax experts, tax lawyers, because I don't want to have you rely on my answer today to make some important tax decisions. These are very important decisions. There's a lot of money involved, and I just want to make sure that you do consult your own tax expert on this. Thank you.
Perfect, perfect. You know what? I do the same thing when people asking me about certain tax law that I'm not familiar with, so I do the same thing. Ông nói rằng là ông muốn nói rằng là ông không phải là luật sư về vấn đề thuế, cho nên khi quý vị mà làm những cái quyết định gì liên quan đến những cái việc như vậy thì ông chỉ là người đem tin cho quý vị. Nếu quý vị cần có những người để mà cho quý vị những cái lời tư vấn về vấn đề thuế thì quý vị nên tham khảo với những người làm thuế như là người CPA nhé. Và tôi cũng vậy nữa, khi quý vị hỏi tôi những câu hỏi này, những người hỏi tôi thì tôi vẫn nói như vậy, tại vì tôi không làm về thuế, cho nên quý vị phải hỏi những cái người làm thuế để biết về những cái gì đó quý vị đang dự định làm để quý vị biết phải làm như thế nào nhé. Thank you so much for that clarification. So let's go into the next question I have is, how many times can a homeowner receive an exemption?
That's a really good question. Prop 19 has a very interesting proposal. So before the law was passed, you will be able to transfer to one of the counties that has a reciprocal reversal ability, but it's only a one-time thing, basically. With Prop 19, it actually increased the number of times you could get this exemptions three times. So three times, it basically allow individuals to move, you know, not just once, but even three times, both having taxes. As we know, people are living longer with healthier life. And so even though they may turn 55, it's very likely that they could live another, you know, 30, 40 years. So that will allow them some freedom to move around too. So that's why this up to three times is a new change.
Thank you. Ông nói rằng là trước khi cái điều luật 19 có hiệu lực thì cái sự chuyển nhượng đó nó chỉ có thể xảy ra một lần, nhưng mà đối với những cái quận hạt mà có cái sự đồng ý là hợp tác với nhau, làm việc với nhau thì cái chuyện này nó có thể xảy ra cho những người muốn chuyển nhà trên 55 tuổi. Nhưng mà điều luật 19 cho phép quý vị được chuyển 3 lần. Là tại vì là bây giờ chúng ta sống lâu dài hơn và sức khỏe tốt hơn, cho nên cái việc chuyển nhượng đó chúng ta có thể làm đến 3 lần. Ví dụ mà từ khi chúng ta về hưu cho đến lúc mà từ 55 tuổi trở đi cho đến lúc chúng ta có thể ra đi thì chúng ta có thể chuyển nhà 3 lần, tại vì còn đến 30 năm hơn nữa mà để mà làm cái việc này nhé. Đây là cái phúc lợi cho chúng ta, và chúng ta biết như vậy, chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta có thể giữ lại cái thuế đất căn bản mà chúng ta đã có. Để cho chúng ta làm việc này được thì chúng ta phải làm, đừng có để nó qua đi nhé. Supervisor Lee, if that is the case, the property has to be owner occupied, right? Or
That
can
is
it be
correct.
rented?
This is not for second homes or vacation homes. This is mainly for the owner occupied only, right? Correct.
Ok, thank you. Vậy thì những căn nhà này có phải là căn nhà người ta phải ở trong đó thì mới được khấu trừ, được giữ lại cái khoản thuế đó hay không? Thì ông ta nói đúng vậy, nó không cho cái nhà thứ hai và nó cũng không cho những cái nhà cho mướn nhé. Supervisory, the exemption cap. Is there an exemption cap? Is a cap based on the assessed value or the market value, the fair market value?
Yeah, from what I know, I don't believe there is actually a cap from my research. But again, like I said, I think this is something that you definitely want to consult your tax expert on this one.
Okay. Tôi hỏi ông vậy trừ cái giới hạn miễn trừ nó có cái sự miễn trừ nó có cái giới hạn không? Hoặc là cái giới hạn nó dựa trên cái giá trị của thị trường hay là cái giá trị mà quận hạn họ đánh giá cái tài sản của mình? Thì ông nói rằng là dựa trên cái sự điều tra của ông thì nó không có cái sự giới hạn, nhưng mà một lần nữa ông có nói rằng là quý vị cần phải tham khảo với người làm thuế của quý vị. Trước khi quý vị có dự định thay đổi nhà hoặc làm cái việc gì cần thiết trên cái căn nhà quý vị đang có. Và tôi sẽ cho quý vị một cái thí dụ tí nữa, tại vì câu hỏi mà tôi sẽ đưa cái thí dụ ra nó dựa trên một cái câu hỏi rất là hay của một vị thính giả đã gọi cho tôi nhé. Bây giờ để tôi hỏi cái câu hỏi kế tiếp, câu hỏi kết thúc của tôi là cái điều luật 19 có áp dụng cho cái việc chuyển nhượng tài sản về thương mại hay không? Supervisor Lee, the next question is, does Proposition 19 apply to commercial property transfers?
Yes, I don't believe so. I think this is really focused on the primary residential properties of the person living there, the older person living there. So the idea is really focused on that. So I am not aware that the commercial properties would be able to not have this this prop yeah this exemption.
Thank you. Ông nói là không, tại vì là cái điều luật này nó tập trung liên quan đến cái căn nhà chính của cái người đang ở thôi, chứ nó không có áp dụng cho tài sản thương mại nhé. Okay, so when you say that it is involving the raise revenue and help fire victim. So then the question I have next, say the people saying that some critics of Proposition 19 say that it is just a tax break for wealthy Californians. Is there any truth to this?
Well, I don't necessarily think it's tax break for rich people. I think it's about the issue of some bit of fairness. Some part of fairness that is important you could think of is, you know, we're trying to help the seniors, right? I mean, sometimes seniors might have accumulated some money because of the fact that they lived there for a long time. The important thing here is that we are really trying to help because, well, one thing is, as you know, California, more and more people is getting older. So it's also ability to give our elders more freedom to move where they want to go. So I think that really is the main purpose of Proposition 19. Of course, sometimes, you know, houses can accumulate for, you know, over $1 million is not a big deal anymore, and especially in Silicon Valley. So for some people, that might seem like, wow, you have millionaires and you allow them to transfer. So maybe that's some of the critics. Certainly, since there's no cap, right? You know, if you have a $4 or $5 million house, you can still carry this around with you. So there might be some of the criticism because of that.
Tôi hỏi ông rằng là vậy thì có một số người chỉ trích cái điều luật 19 nói rằng đó chỉ là một khoản giảm thuế cho những người giàu có, Thì cái sự thật này nó có như vậy hay không? Thì ông nói ông nghĩ là không, là tại vì ở California này chúng ta có nhiều người đã đi đến cái tuổi cao niên. Đây là một cái điều khoản luật để giúp cho họ có thể có được cái sự tự do để di chuyển đến một nơi khác. Chúng ta sống ở trong thành phố này, có những người bây giờ đã là triệu phú, cái câu nói là một người triệu phú nó không còn là một cái câu nói gọi là lớn lao gì nữa cả. Và vì vậy khi chúng ta nói về những việc liên quan đến điều khoản số 19 này, nó chỉ là một cái mục đích để giúp cho những người có thể có được cái sự tự do, đủ điều kiện để mà di chuyển từ thành phố này qua thành phố khác và từ quận hạn này qua thành phố quận hạn khác mà không phải lo về cái vấn đề phải trả cái tiền thuế rất cao. Bây giờ tôi sẽ họ đưa ra một cái thí dụ để cho chúng ta có thể hiểu thêm hơn về cái điều khoản này. Và đây là một cái thí dụ điển hình nhé. Supervisor Lee, I have a lot of questions when I announce to the listeners that we are going to be on the air today. And I have many, many questions as you have answers for us. But now I want to bring out an example. This example will give the listener a little bit more clear the situation of what Proposition 19 is about. So I am going to now, this is not a test, okay? It's not a bad test. It's actually a question. I know every time we hear something like this, we're like, what, you're testing me today? This person said he is 65 years old. He bought this house a long time ago, but 10 years ago, he rented out because he could no longer make the payment. And now he would like to sell this house. This house is now valued three times the amount he purchased it for. And he would like to know if he sell this house and he go and buy another one, but he going to live in that house. Can he keep his tax basis that he paid 30 years ago on this house?
Yeah, so that is a really, really good question. Because like you said, you might want to rent out your current house, like your primary residence that you have. You might want to rent it out and see because you're tired and want to move somewhere. But you don't want to sell it yet, right? So you want to actually sell another piece of property that you have in this case. This is a very great question. And I think one of the things you might need to think about is you might have to go through the trouble to transfer your current primary residence to the other. So there's nothing wrong about you moving from one house that you own to another that you own, right? You can certainly do that first before you try to move this, because we know that transferring from one primary residence to another primary residence is no problem under Prop 19. When you're trying to leave your primary residence to go to use that to turn that around, that might be the problem. So I think one of the first thing that this was one that you definitely should seek tax expert advice, is that you might have to go through the trouble of moving your primary residence from your current one to the one that you've been rented out. You just have to move from one to the other for a period of time before that sale takes place.
Excellent answer. Oh my goodness, wow, that is wonderful. Ông ta nói rằng là có lẽ là cái người hỏi câu hỏi này cần phải dọn lại cái căn nhà họ đang ở để mà tới làm trở thành cái nhà ở, xong rồi mới bắt đầu bán và di chuyển đến một căn nhà khác để giữ lại cái khoản thuế đó. Cái mà ông ta muốn nói rằng là chúng ta cần phải tham khảo với người làm thuế của chúng ta để họ cho chúng ta cái lời tư vấn là chúng ta phải ở lại căn nhà này bao lâu và như thế nào để nó trở thành cái căn nhà mình ở, tức là home owner occupy nhé. Owner occupy, tại vì cái nhà này cái người chủ này đã cho mướn đã khá nhiều năm rồi, thì vì vậy khi chúng ta quyết định làm những cái việc này thì chúng ta cần phải tham khảo với người CPA của chúng ta nhé. Quý vị nhớ CPA là những người có rất là nhiều năm học vấn như những người luật sư, và họ chỉ chuyên về vấn đề thuế và họ sẽ giúp cho quý vị trả lời những cái câu hỏi mà quý vị có liên quan đến vấn đề này. Supervisor Lee, thank you so much. I think that we are really running out of time right now. So I would like to say on behalf of the listener, appreciate your time, appreciate your working for the public. I know your office is helping part of Milpitas, part of Sunnyvale, and mostly some of San Jose. Am I correct?
Yes, we have the whole Milpitas. We have North Sunnyvale and also Berryessa, Aliso, all the way to Evergreen along all the hillsides of the east side of San Jose. So it's about 400,000 people. Okay. I explain to people my district size. If you look at the land area, it's seven times the size of San Francisco. So just my district is very, very large.
Wow.
We have a lot, very diverse community, 400,000 people. It's not a easy job because, I mean, the challenges is great with what we're living right now. I'm very honored to have the opportunity to represent so many people. So I just want to say thank you for everybody's support, and we have a lot of hard work ahead. You know, I just want to last before I go tell people to do two things. One, please wear your mask. Please wear your mask. It's really the most important thing you can do to stop the transmission of the coronavirus. And number two is please get vaccine. If you are eligible, get it. Doesn't matter which brand, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, it's all good. Go get it as soon as possible. Yeah, to protect yourself, protect everybody. Come on, Griffey.
Thank you very much. Now, ông ta nói là vùng của ông ta có đến 400,000 người dân. Và nó rộng 7 lần cái thành phố San Francisco, tức là ông ta có rất là nhiều việc. Và ông ta trước khi chào của quý vị để tạm biệt, ông ta nói hai điều. Thứ nhất là quý vị cần phải đeo khẩu trang, và thứ hai là quý vị cần phải được đi chích ngừa. Một, khi quý vị đã đến thời gian cần được có thể được chích ngừa thì hãy nên đi chích ngừa, đừng có để cái việc này nó xảy ra, cho dù là chích cái mũi thuốc nào cũng vậy, Moderna cũng vậy, Pfizer cũng vậy, mà Johnson cũng vậy nhé. Thank you so much, Supervisor Lee. You can say goodbye to the listener now, but before you go, I do hope that you take some time out and go home and have dinner with the family, huh? Your daughter, the oldest one, she's beautiful. I met her, and please say hello to her for me, okay?
Come on, Griffey. Thank you very, very much.
Thank you so much. Have a nice day. Cảm ơn Khánh Thi nhá. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần với một mùa phục sinh thật là nhiều sức khỏe và bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả vừa nghe xong buổi nói chuyện của ông giám sát viên quận hạt Santa Clara, ông Odoli. Ông nói về Điều luật 19 đã được thông qua trong kỳ bầu cử vừa rồi. Ông có giải thích một số những thắc mắc mà quý thính giả đã gửi về email cho văn phòng Empire Law Office. Còn trở lại vấn đề văn phòng Empire Law Office, nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Khánh Thi sẽ hỏi ý kiến của luật sư Nguyễn Kim Phượng, nếu được thì Khánh Thi sẽ phát ngày cuối tuần, hoặc là nếu mà có thêm giờ Khánh Thi sẽ phát lại chương trình này. Tại vì những câu hỏi này, nếu quý thính giả có nhà cửa hoặc là quý thính giả trên 55 tuổi muốn thay đổi căn nhà, muốn giữ lại mức thuế cũ, hoặc biết thêm nếu mình là những nạn nhân của những cuộc hỏa hoạn thì sẽ được gì, hoặc có những tài sản để lại cho con mình thì cần làm những việc gì, Khánh Thi nghĩ là đây là một chương trình, nếu mà quý thính giả nghe đó, nói cho bạn bè biết rồi đón nghe đi. Nhưng mà Khánh Thi thì chưa có biết giờ nào sẽ là giờ Khánh Thi sẽ chọn để phát lại. Khánh Thi sẽ hỏi ý kiến của luật sư Nguyễn Kim Phượng và giám đốc hệ thống truyền thông Viên Thao cái đã. Xong rồi Khánh Thi sẽ phát đi phát lại để cho quý thính giả nghe để hiểu biết thêm. Tại vì điều luật 19 nó có những tốt lợi ích cho chúng ta, thì tại sao mà chúng ta không nghe để chúng ta biết, chứ không thôi bỏ qua những cái phúc lợi thì rất là uổng nhá. Khánh Thi sẽ phát lại chương trình này, phát tới phát lui để cho quý thính giả nghe, để nhớ. Rồi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và một mùa phục sinh nhiều sức khỏe và bình an.